vậy bây giờ, khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, thì điều đó có nghĩa gì? Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhấn mạnh đến hai ý nghĩa căn bản này. Thứ nhất, Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự và là đấng siêu việt mọi sự. Người Việt Nam chúng ta đa phần theo đạo ông bà, và có những lý do lịch sử khiến cho khá đông người Việt nghĩ rằng tôi đang theo đạo ông bà, mà bây giờ tôi theo đạo Công Giáo thì tôi phải bỏ ông bà tổ tiên. Và người ta không chấp nhận được điều đó. Nhưng mà thực sự thì không phải. Người Công Giáo không bỏ cái việc thờ kính ông bà tổ tiên, nhưng mà người Công Giáo ý thức rằng ông bà mình sinh ra mình, thế ông bà từ đâu mà có? Lại có tổ tiên sinh ra ông bà ấy gì? Thế tổ tiên ở đâu mà có? Chúng ta cứ lần ngược lại như vậy thì sẽ thấy chính Thiên Chúa mới là cội nguồn của mọi sự. 50 năm nữa thôi, hầu hết chúng ta ở đây là lên bàn thờ hết rồi. Cho nên không phải người Công Giáo bỏ thờ kính ông bà tổ tiên, vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các ngài hàng ngày. Nhưng mà chúng ta ý thức rằng chính Chúa mới là cội nguồn của sự sống, cội nguồn của mọi sự. Và mình sống với đạo hiếu với Chúa và đồng thời đạo hiếu với ông bà tổ tiên. Đấy là điều thứ nhất khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha. Và điều thứ hai đó, tuyên xưng Thiên Chúa là Cha có nghĩa là tuyên xưng Thiên Chúa là đấng nhân hậu, yêu thương, chăm sóc con cái mình. Như là tiên tri Ô-dê diễn tả đó, đút cho nó ăn, áp má, nựng nịu. Một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân hậu, một Thiên Chúa chăm sóc con cái của mình còn hơn người mẹ chăm sóc con. Nội dung chính khi ta tuyên xưng về Thiên Chúa là Cha là như vậy. Thế thì ở đây nó cũng có một vài khó khăn mà các anh chị và tôi nên ý thức. Chẳng hạn như trong những thập niên sau này, có phong trào thần học nhấn mạnh về nữ quyền, bởi vì người ta cho rằng đàn ông thống trị nhiều quá, cho nên bây giờ phải đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Thì điều đó là rất tốt thôi. Nhưng mà cũng từ phong trào nữ quyền này lại còn có chủ trương bây giờ không được gọi Thiên Chúa là Cha nữa, mà phải gọi Thiên Chúa là mẹ. Lạy mẹ chúng con ở trên trời. Thì có lẽ là người ta có lý của người ta. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây này, khi chúng ta chỉ dừng ở đó thôi thì hóa ra chúng ta cứ nghĩ đến từ Cha ở trong sách thánh là một từ mang chất phái tính, phân biệt phái tính. Như vậy Chúa là đàn ông. Thực sự có phải vậy không? Không phải. Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thiên Chúa vượt lên trên. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ mình là con người, mình sống trong thế giới hữu hạn của loài người. Và khi nói về Thiên Chúa là đấng vô hình, thì mình phải mượn lấy cái kinh nghiệm của nhân loại, của con người để diễn đạt về đấng vô hình, về Thiên Chúa. Và chúng ta đã mượn những hình ảnh cũng như từ ngữ là Cha. ra để diễn tả về Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ là cha dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Chứ còn thực sự Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thánh thử đừng để cho mình bị dừng lại ở chỗ đó mà phải biết vượt lên trên. Và khi tuyên xưng Thiên Chúa là cha, có nghĩa là tuyên xưng tình yêu của Chúa. Tình yêu mà tiên tri Ô-rê diễn tả là một tình yêu trung tín. Những anh chị nào đã học Kinh Thánh nhớ lại coi, Ô-rê đã rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời của mình. Đi cưới một cô gái điếm, cô gái điếm sinh cho ông ấy được mấy đứa con rồi lại bỏ ông ấy để đi đường cũ. Vậy mà Chúa lại bảo ông ấy là đi chuộc nó về, đem tiền, đem gạo chuộc nó về và yêu thương nó bằng tình yêu thuở ban đầu. Ô-rê rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời đầy sóng gió của mình, để muốn công bố cho mọi người cái tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu trung tín và trung thủy, một tình yêu vượt qua cả phản bội. Nên tuyên xưng Thiên Chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng tình yêu trung tín, trung thủy của Thiên Chúa. Và trong sách Jeremiah cùng với Isaiah thì chúng ta không có giờ, chứ nếu đọc tiếp á, thì các anh chị sẽ thấy nói đến tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Ta đang sống trong mùa Giáng sinh, hơn nữa là còn trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tình yêu của Chúa thể hiện trọn vẹn là nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một mình, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Cho nên hài nhi Giêsu trong máng cỏ chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh nằm ở chỗ đấy. Có điều bây giờ đó thì nó bị tục hóa rồi. Cho nên là mùa Giáng sinh thì người ta mua đủ thứ quà, đi shopping tấp nập để tặng cho nhau cái này cái kia. Nhưng mà cái món quà mà Chúa tặng thì quên vứt đi đâu. Lo những cái quà khác thôi. Bị tục hóa rồi. Cho nên phần thứ nhất của giờ giáo lý hôm nay, ta tìm hiểu một chút về Thiên Chúa là cha.